Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần cuối của câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 113, hồi 99, Bất bại tướng quân. Tiểu Phi mỉm cười tiếp luôn.
Hắn mất ưu thế, Ngô Huynh chiếm lại tiên cơ, chế ngự hắn liền. Phàm cao thủ tranh đấu chỉ một sơ hở nhỏ, chỉ một phút giây thôi cũng đủ xoay cục diện, chuyển thế cờ. Hắn biết rõ nên chẳng dám làm liều.
Tô Dung Dung gật gù. Tiểu muội hiểu rồi, bất cứ ai gặp Hương Soái cũng khổ cả.
Cô nương quá khen.
Nếu Tô Dung Dung này đến chậm, hoặc không đến, chỉ sợ cái gan của Hương Soái tóc lại bằng đầu ngón tay.
Hẳn như vậy rồi, sau khi cô nương lại để mất tuần tại hạ đấy.
Lúc đó Lưu Hương có vẻ ung dung, bình tĩnh quá. Thành thử tôi cứ tưởng trong tay mình có hộp ám khí thật sự vậy đấy. Lưu Hương huynh tự tin đáng phục thật.
Thực sự thì lúc đó thần kinh của Ngô huynh căng thẳng cực độ. Dù muội phải biết, trong tình huống của Ngô huynh, nếu bắt buộc phải động thủ với bất kỳ ai thì đừng mong nói là với hắn, Ngô huynh cũng thảm bại là cái chắc.
Vừa lúc đó, Thanh Y Ni đứng lên. Tiểu Phi luôn luôn lưu ý đến bà, song chàng không hề làm gì khuấy động đến bà, để mặc bà khóc cho vơi niềm lưu luyến. Chàng hiểu cái gì tràn đầy quá phải tràn, ngăn chặn lại là nó đổ vỡ, nó nổ tung. Bà đau khổ cực độ, để cho bà khóc là phương pháp duy nhất. Có khóc mới vơi niềm đau. Khóc một lúc, tâm tình lắng dịu là bà ngưng khóc. Vội gì khuyên bà dứt, càng khuyên dứt, bà càng khóc thêm. Lời khuyên trong trường hợp này chỉ có tác dụng là khích động hơn thôi. Huống chi bà đã cứ điếc lại câm, thì chàng còn khuyên thế nào được. Bà đứng lên rồi, nhìn chàng một lúc rồi nói. Ta yêu cầu ngươi một việc. Thì ra bà không câm. Bà nói được, bà nói với chàng, tất nhiên chàng trả lời, bà chờ nghe, thế là cũng không điếc. Nhưng Tiểu Phi không lấy làm lạ, chừng như chàng đã biết trước điều đó. Chàng điểm nhiên đáp.
Bà cứ nói.
Thanh Y Nì tiếp. Ta biết các người hết sức kỳ quái, muốn hiểu y là ai, tại sao y giấu mình trong màn dưới bụt thờ, tại sao y không muốn nhìn ai hay để cho ai trông thấy y, có đúng vậy không?
Mỗi người đều có một bí mật riêng, không một ngoại nhân nào có quyền biết được bí mật của ai cả. Hiếu kỳ không đúng lúc đúng việc là phi quân tử.
Cho nên ta van cầu các ngươi đừng tìm hiểu sự bí mật đó. Vĩnh viễn các ngươi không nên dở tấm màn lên xem mặt người bên dưới, vĩnh viễn không cho ai sờ mó đến bức màn.
Tại hạ bảo chứng với sư bà, bọn này không hề hiếu kỳ với tính cách hạ đẳng. Bình sinh chẳng một người nào trong bọn thích tìm hiểu việc riêng tư của người khác cả.
Ta biết ngươi là một chính nhân quân tử, ta có thể đặt chọn niềm tin nơi ngươi. Ta chúc cho ngươi, sau khi ta chết rồi, ngươi nổi lửa thiêu hóa hài xác bọn ta, sau đó ngươi nhặt mấy đốt xương tàn quăng xuống suối, ngọn suối trong Thần Thủy Cung đấy nhé. Bà nói đến đó, khẽ điểm một nụ cười. Dù nụ cười có vẻ chua chát, vẫn là một nụ cười. Có lẽ là nụ cười duy nhất suốt thời gian dài đã qua. Bà tiếp. Sống, chúng ta bị đẩy xa Thần Thủy Cung, thì chết, chúng ta cũng được trở về trung khu Thần Thủy Cung. Bà khóc nhiều quá, gương mặt xương sưng phủ lên. Một gương mặt tàn khốc đó lại điểm xuyết một nụ cười. Trông bà quái dị đáng sợ. Tiểu Phi rùng mình.
Không lẽ bà muốn...
Ta với ngươi không quen biết gì, mới gặp nhau lần đầu, lại nhờ ngươi như thế, kể cũng quá đáng. Song ta tin ngươi là con người thành phác, chân chính, nên không ngần ngại tỏ rõ tâm nguyện với ngươi. Ta không làm sao báo đáp ân trọng của ngươi, thì âm linh ta sẽ phù hộ ngươi mọi mặt trên đường đời. Tiểu Phi khích động tâm tình, chập lặng không nói gì. Thanh Y Ni chắp tay nghiêng mình, niệm Phật liệu rồi quay mình. Tiểu Phi không thấy bà động tác như thế nào, chỉ nghe một tiếng bịch, bà đã ngã xuống, bức màn phủ thành một đống. Bên dưới đống màn có xác của quái nhân. Tiểu Phi thở dài, nghiêng mình tiễn đưa một linh hồn về với một linh hồn bên kia thế giới. Tô Dùng Dùng khóc, nàng nói: vị đại sứ đó đa tình, con người đa cảm quá chừng. Trông vào gương mặt tàn khốc đó, có ai tưởng nổi bên trong có một quả tim mềm. Bỗng Hồ Thuyết Hoa thở phì rồi kêu lên thấp thanh:
Dùng cô nương à, cô đến lúc nào thế? Còn hắn, hắn đâu?
Hắn là người áo đen. Tô Dung Dung kinh ngạc: ngươi có ngủ không?
Tại hạ việc gì chứ, tại sao mình lại làm mộng thế này?
Tiểu Phi từ từ nói:
bởi ngươi nằm mộng nên ta không dám làm kinh động ngươi, sợ ngươi vỡ mộng. Bây giờ ngươi tỉnh mộng rồi thì thôi, những gì ngươi đã thấy trong mộng hãy quên đi.
Cũng may sự kiện vừa rồi không đến nỗi gây một cảm xúc mãnh liệt nơi y. Giả như y mất cả khí lực, không còn một phản kháng nhỏ mọn nào trước kiếm khí của người áo đen, có thể y lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, để vĩnh viễn trở thành phế nhân chờ chết. Và bây giờ y phải quên, quên tất cả, chứ nếu không thì y còn giữ ám ảnh mãi. Sau này nếu có giao thủ với ai, y sẽ mất hẳn niềm tự tin. Giao thủ mà mất niềm tự tin, có khác nào chờ bại? Lâu lắm Tiểu Phi sờ chót mũi hỏi:
bây giờ ngươi quên hết rồi chứ?
Hồ Tuyết Hoa trầm ngâm một lúc, đoạn bật cười lớn:
ta quên hết rồi.
Họ tìm nhánh khô, lá khô, chất đống lên xác người, rồi họ nổi lửa. Niềm bí mật bên dưới bốc thành khói, bay lên, vĩnh viễn theo luôn hai linh hồn. Hồ Thuyết Hoa nhìn vào đống lửa lẩm nhẩm:
quái nhân thực sự là ai? Sư muội của lão ni áo xanh, tình nhân của bà, có lẽ gương mặt bị phá hủy nên không muốn ai trông thấy.
Tô Dung Dung muốn nói gì đó, xong suy nghĩ một chút, nàng nín lặng. Vừa rồi có một ngọn gió bốc một chéo màn lên, chừng như nàng nhìn thấy người trong màn. Đúng hơn nàng thấy một bàn tay. Một bàn tay, dĩ nhiên phải là bàn tay con người, vì bên trong màn là một con người. Song bàn tay lại giống chân thú, móng tay dài quá, lưng bàn tay lại nhiều lông, lông đen xỉ. Không lẽ Thanh Y Ni lại quyến luyến với một con thú thông tình, yêu một con dã thú? Trời, tình ái với nghiệp chướng chỉ cách nhau một đường tơ. Bên này đường tơ là chính đáng, là phúc hạnh. Bên kia sợi tơ là ngang trái, là oan nghiệt. Tô Dung Dung không dám nói đã đành, mà nàng cũng không dám tưởng đến nữa. Hà huống đã chắc gì nàng đoán đúng, bởi trên đời có thiếu gì người có bàn tay giống chân dã thú, lông đen xồm xoàm. Lửa đã cao ngọn, bí mật dần tan biến qua sức tiêu diệt của lửa, và niềm nghi vấn của Tô Dung Dung vĩnh viễn không có giải đáp. Nhất điểm hồng, khúc vô dung lại ra đi, không một ai có thể lưu họ lại. Họ sinh ra trong cô độc, họ lớn lên trong cô độc, họ vĩnh viễn sống với cô độc, để rồi cuối cùng chết với cô độc. Điều an ủi Tiểu Phi nhất là hai kẻ cô độc họp nhau, niềm cô độc của họ đỡ cô đơn hơn. Đái Độc Hành này nỉ được đưa họ một đoạn đường, sở dĩ lão muốn thế là vì lão cũng cô độc như họ. Chỉ có những kẻ cô độc mới hiểu nhau tận tường, và họ dễ thân nhau, dễ cảm nhau. Còn Hoàng Lỗ Trực, lão quyết ở lại đó đến khi nào tìm được thi thể Hùng Nương Tử. Không bao giờ lão quên được đoạn giao tình với Hùng Nương Tử. Sống không bảo vệ được nhau thì ít nhất một khi chết đi, người còn lại phải lo mai táng thi hài. Tiểu Phi trao xương tàn của Thanh Y Ni và quái nhân cho Hoàng Lỗ Trực, nhờ lão làm cái việc được ủy thác. Tống Điểm Nhi oán hận vô cùng, song chẳng biết oán hận ai, vì mơ màng một lúc lâu nàng bỏ mất một cơ hội nhiệt náo. Nàng câm lặng, mặt trầm trầm. Tô Dung Dung an ủi: không mục kích được nhiệt náo cũng là điều đáng hận thật. Song người thừa hiểu là trên đời có những việc chúng ta nên tránh nhìn, tránh được thì lại càng hay. Trong khi đó, Lý Hồng Tụ thuật sơ lược sự tình. Dọc đường, đợt chứng của Liễu Vô Mi đột nhiên phát tác. Tự nhiên nàng không thể tiếp tục hành trình, và Lý Ngọc Hàm cũng phải ở lại với nàng. Họ ở trong ngôi nhà một tiểu phu. Tiểu Phi biết rõ Liễu Vô Mi không vì chất độc phát tác mà lưu lại. Có lẽ nàng sợ điều bí mật của nàng bị khám phá, và nàng không muốn gặp lại chàng. Chàng đem điều đó nói cho mọi người nghe. Lý Hồng Tụ chớp mắt. Hương huynh nói rằng nàng không trúng độc à? Nàng dụ dẫn Hương huynh vào Thần Thủy Cung. Nàng làm vậy là để báo thù Thạch Quan Âm à?
Đúng vậy.
Nếu vậy chắc chắn nàng và Lý Ngọc Hàm không còn ở lại nhà tiểu phu. Chúng ta trở lại đó làm gì?
Bị gạt chẳng phải chỉ có mỗi mình một bọn ta thôi đâu. Còn Lý Ngọc Hàm nữa. Dù thế nào bọn ta cũng phải tìm hắn.
Không lâu lắm họ đến nơi. Nơi đó là một gian nhà cây bên cạnh khu rừng giữa chân núi. Giữa sân nhà, một tiểu phu tuổi cũng cao, thân hình còn cường tráng, đang để trần lưng bổ củi. Tuy không biết võ công, nhiều quen tay cử động rất đều rất đẹp. Búa nện nhẹ nhàng, xong củi tết ra nhanh chóng. Lý Hồng Tụ bước tới cười nhẹ hỏi: Cảm phiền đại ca cho biết, hai vị bằng hữu của chúng tôi có còn ở đó không? Tiểu phu không lộ một cảm tình nào trên gương mặt, hắn cũng chẳng nhìn nàng, chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục bổ củi. Lý Hồng Tụ thốt lời cảm tạ. Tiểu Phi đưa mắt ra hiệu với nàng, rồi cả hai vào nhà gặp ngay Lý Ngọc Hàm. Trong nhà có một chiếc bàn, Lý Ngọc Hàm đang ngồi bên cạnh bàn uống rượu một mình. Mặt hắn xanh nhợt, thoáng nhìn qua cũng biết hắn thiếu ngủ. Hắn uống liên miên, uống cạn chén đầy, rót đầy chén cạn uống, rót như sợ không có dịp uống rót nữa. Gian nhà thiếu ánh sáng, tuy giữa ban ngày, bên ngoài dương quang chói lọi, bên trong chỉ sáng lờ mờ. Bọn tiểu phi bước vào, Lý Ngọc Hàm ngẩng nhìn lên rồi cúi đầu tiếp tục uống. Hắn có vẻ xa lạ đối với bọn tiểu phi. Tiểu phi bước vào, kéo ghế ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn một lúc lâu hỏi:
Tẩu phu nhân đâu?
Chừng như phải nghĩ mấy phút mới hiểu được tiểu phi nói gì. Lý Ngọc Hàm vụt cười lên, rồi thấp giọng nói:
Nàng đang ngủ, các vị không nên làm kinh động đến nàng.
Bây giờ tiểu phi mới để ý đến một chiếc giường đặt nơi góc nhà. Trên giường quả có một người đang ngủ. Bất quá người đó trùm chăn phủ đầu nên chàng không nhận diện được. Hồ Tuyết Hoa bước tới vớ vội bình rượu. Ngờ đâu Lý Ngọc Hàm giật bình lại hỏi:
Muốn uống sao không đi mua mà uống? Rượu còn ít quá, các hạ uống hết còn gì cho tại hạ.
Hồ Tuyết Hoa sững sờ. Xưa kia hắn khẳng khái bao nhiêu, hiếu hữu bao nhiêu, sao bây giờ hắn buồn xỉn keo kiệt thế? Lâu lắm tiểu phi nói:
Bọn tại hạ mong Lý công tử thứ cho. Thúc giải, bọn tại hạ không tìm được cho tẩu phu nhân.
Lý Ngọc Hàm không nhìn ai.
Sao vậy?
Tiểu phi trầm giọng tiếp:
Không tìm được, không phải là không có thuốc. Chẳng qua thủy mẫu âm cơ cho biết tẩu phu nhân không có trúng độc.
Chàng đinh ninh là Lý Ngọc Hàm sẽ kinh ngạc lắm. Ngờ đâu hắn vẫn điềm nhiên đến lạnh lùng. Lâu lắm hắn lại cười một tiếng. Hắn nói:
Nàng có bệnh. Tốt lắm, tốt lắm.
Tiểu phi chợt nhận ra tiếng cười của hắn quái dị quá chừng. Nói là cười chứ mường tượng là tiếng khóc. Chàng không hiểu nổi tâm ý của Lý Ngọc Hàm hiện tại như thế nào, và chàng phải có thái độ nào đây? Nghiêm giọng cảnh cáo hắn, cho hắn biết sự thật, trở mặt xuất thủ, hay bỏ luôn sự việc? Chàng bình xanh không muốn nhớ điều quấy của ai để rồi cửu hận. Hả huống dù sao thì chàng vẫn bình an, không thương tổn mảy may. Phe phái của Thạch Quan Âm đến đây cầm như bị hủy diệt rồi, chàng cần gì phải đi xa hơn nữa. Liễu Vô Mi là nữ nhân, hiện tại kể như lâm vào cảnh cùng, tại sao chàng không để cho nàng một mảnh đất sung thân? Chàng đứng lên điểm một nụ cười nói:
Nhiệm vụ của tại hạ đã tròn, tiện đây xin cáo từ Lý công tử.
Nhưng Tống Điểm Nhi nào chịu cái lối đối xử êm thấm như chàng. Nàng gắt lên: Sao dễ dàng như vậy được chứ? Tôi phải tìm hiểu cho minh bạch. Nàng lướt tới, tóc trước khăn lên. Liễu Vô Mi nằm đó, mặt vàng như nghệ, đôi mắt nhắm nghiền, không còn một thớ thịt nào nơi gương mặt đó. Hiện tại chỉ là một lượt da bọc xương, một gương mặt không còn sinh khí. Vài con kiến đang bò nơi vành tai nàng. Tô Dung Dung chố mắt nhìn Tống Điểm Nhi, rồi nhìn Liễu Vô Mi. Hồ Tuyết Hòa kêu lớn.
Nàng đã chết rồi.
Lý Ngọc Hàm lắc đầu cười nhẹ.
Nàng không chết, nàng đang ngủ, nàng ngủ say. Các vị đừng làm kinh động nàng.
Hồ Tuyết Hoa thở dài, biết là Lý Ngọc Hàm vì quá yêu thành mất lý trí, có thể rồi sau này hắn cũng điên luôn. Ánh đèn không sáng lắm, bởi nơi đây là một nơi tử quán quá nhỏ. Vào quán rồi tuy đang đói, họ cũng chẳng được ăn gì, bởi cái cảnh vừa rồi còn lưu ám ảnh nơi tâm tư họ rất nặng. Có lẽ trừ Tiểu Phi ra, mọi người đều giấm lệ, không nhiều thì ít. Tiểu Phi không khóc, vì chàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh thương tâm. Chàng quá quen rồi, chàng có cảm tưởng là dưới trần thế này chỉ toàn là cảnh khổ, thì hơi đâu gặp mỗi một việc lại rơi lệ. Lý Hồng Tụ còn đỏ mắt lẩm nhẩm. Thật tội, không ngờ nàng tự sát, không ngờ thật. Tô Dung Dung thở dài. Cũng có thể nàng chết vì chất độc, chứ không phải vì tự sát. Lý Hồng Tụ lắc đầu. Không thể có việc nàng chết vì chất độc đâu. Tôi tin là thủy mẫu Âm Cơ chẳng bịa chuyện. Âm Cơ nhất định chết, thì bà ấy còn lừa ai làm gì nữa. Vô luận làm sao, sự thực thì Liễu Vô Mi không lừa chúng ta. Tống Điểm Nhi cũng thở dài. Thương hại cho Lý Ngọc Hàm, hắn dám ngồi đó uống rượu mãi ngày này qua ngày khác, chờ nàng tỉnh lại. Tô Dung Dung nói, dù hắn thương tâm như thế nào, thời gian là vị thuốc chữa bệnh rất hay, rồi hắn cũng sẽ nguôi ngoai. Ai nói gì mặc ai. Tiểu Phi ngồi thử một chỗ. Hồ Tuyết Hoa vỗ tay vào vai chàng hỏi.
Tâm sự của người đã trọn vẹn, người lại thắng cuộc Thần Thủy Cung, quả là tay cao cường bậc nhất thiên hạ, đáng lý người phải vui chứ, cớ sao người lại lầm lì lì như thế.
Tiểu Phi nhếch nụ cười khổ. Hồ Thiết Hòa tiếp.
Ta hiểu người tự cho mình có lỗi trong cái chết của Liễu Vô Mì, đừng tự quy trách nhiệm của mình, nàng ấy không chết do người đâu.
Tiểu Phi thở dài.
Vô luận như thế nào, trong chuyến đi này chúng ta thu lượm toàn thắng.
Hồ Tuyết Hoa nâng cao chén rượu, cao giọng.
Thế thì chúng ta phải tự thưởng công. Việc gì qua rồi cứ để cho nó qua đi. Đời người không được bao nhiêu lâu, tại sao chúng ta cứ bi hoài mãi vậy?
Vừa lúc đó, một thiếu nữ vật áo xanh bước vào. Nàng mang một chiếc mâm rất lớn. Nàng không đẹp lắm, song cũng chẳng xấu lắm. Trên chiếc mâm có một bình rượu rất lớn. Nàng đặt chiếc mâm đó xuống bàn trước mặt Hồ Tuyết Hoa, rồi quay mình trở ra, chẳng nhìn y nửa mắt. Hồ Tuyết Hoa như gặp quỷ, tiêu hồn lạc phách. Tiểu Phi nhìn y bật cười vang.
Người muốn ở lại đây một thời gian à?
Hồ Tuyết Hoa sờ chắc mũi, ngây người một lúc lâu. Bỗng y phát hiện đôi mắt to sáng đang nhìn y chằm chằm. Y không hướng về Tiểu Phi, mà lại hướng về đôi mắt đó, bật cười nói.
Dù một phương pháp mà gạt người đến hai lần, người đó còn lầm nữa thì thật là ngu quá.
Oh. call, can I hear the...